Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua, tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã thu hút hàng trăm ngàn người từ khắp các tiểu bang trong nước Mỹ về đây để chỉ để tham dự một cái lễ tuyên thệ nhậm chức và lắng nghe cái bài diễn văn của ông Tổng thống nước Mỹ Obama. Vâng, thưa anh chị em, đọc lại cái bản tin đó, chúng ta thấy kim chỉ nam cho các nguyên tắc và chính sách trong nhiệm kỳ 4 năm sắp đến được ông ta tóm gọn với phần trích lược của tuyên ngôn độc lập với những lời như thế này: chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những cái quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu khi mà bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng thì Ngài cũng bắt đầu bằng một cái bài diễn văn, mà chúng ta thấy bài diễn văn này không phải trong một cái khung cảnh của một cái lễ tuyên thệ nhậm chức ồn ào với trống kèn hay là với sự vỗ tay tán thưởng, nhưng bài diễn văn này được bắt đầu và kết thúc trong bầu khí phục vụ thánh bằng chính lời của Thiên Chúa: thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, rồi cho người mù biết họ được sáng mắt, rồi trả lại tự do cho kẻ bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đúng như thế, thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu Ngài đã công bố lời Chúa mà không phải là lời của phàm nhân, và công bố một cái sứ điệp như là một cái bản tuyên ngôn của Thiên Chúa về quyền của con người. Và quyền ấy chúng ta thấy gì? Quyền ấy được phát xuất từ chính Thiên Chúa, cho nên chỉ thành toàn trong Thiên Chúa mà thôi. Rồi cái sứ điệp mà Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay không phải là cái sứ điệp như là những cái hô hào trống rỗng, nhưng thực sự là một sự giải thoát và ơn cứu rỗi toàn vẹn. Rồi gì nữa, thưa anh chị em, những người mà lắng nghe Chúa Giêsu nói ngày hôm nay, lắng nghe cái bài diễn văn của Ngài, đó là cộng đoàn của những người tin. Và vì thế những người này họ đón nhận lời cũng trong cái chiều kích tin cậy mến, thưa anh chị em. Cái điều thứ hai là chúng ta muốn có một cái nhận định, dù là cố gắng mấy đi nữa thì những cái bản tuyên ngôn nhân quyền của con người vẫn chỉ mang một cái chiều kích, ta gọi là chiều kích thế tục của những chấp nối và cố gắng mà thôi. Và thưa anh chị em, những cái bản tuyên ngôn này đó, mục đích để nhắc nhớ, để cổ võ, và cũng là những cái phương thức thể hiện một cái khát vọng tìm kiếm chân lý vẹn toàn. Rồi trên một cái bình diện khác, chúng ta có thể nói những tuyên bố này cũng cho thấy một cái sự gọi là bất toàn và đổ vỡ tận căn của con người, bởi vì con người vẫn thiếu vắng hạnh phúc, vẫn thiếu vắng tự do và quyền sống, đến nỗi thưa anh chị em, những cái bức xúc đó đó bị dồn nén và chất chứa qua cái từng chữ từng lời của bản tuyên ngôn. Đúng như thế, chúng ta thấy gì thưa anh chị em? Những nạn gọi là nạo phá thai, rồi ly dị, chiến tranh sắc tộc và tôn giáo, rồi những cái xung đột và bạo hành trong gia đình càng ngày càng có xu hướng tăng trưởng. Rồi gì nữa? Các tiêu chuẩn luân lý đạo đức trong xã hội ngày hôm nay dường như đang bị con người đặt lại vấn đề, và nó tuột dốc rất nhanh chóng. Tất cả các cách giải quyết của con người dường như vẫn bị bế tắc và là ngõ cụt, như là những cái ý tưởng và lý tưởng mà thôi. Cho nên Thiên Chúa của chúng ta, Ngài đã hiểu thấu cái sự nghèo nàn và bất lực của con người trong cuộc sống. Bởi vì con người chúng ta hành động hầu như thiếu vắng thần khí, thiếu vắng thần khí của sự bình an, thần khí của tự do và hạnh phúc. Cho nên Thiên Chúa ngày hôm nay, Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy được cái gốc rễ của những cái gì ta gọi là khủng hoảng, và Ngài đã đưa ra những cái giải quyết vấn đề, cái phương thức để giải quyết vấn đề. Vâng, thưa anh chị em, tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rằng thần khí của Thiên Chúa là đấng sẽ khởi sự và hoàn tất mọi sự. Đúng như thế, tin mừng một lần nữa phác họa cho chúng ta khuôn mẫu của Đức Giêsu. Dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, Ngài trở về Galilê và tham dự cầu nguyện, những giờ cầu nguyện ở trong hội đường của người Do Thái. Có nghĩa là thưa anh chị em, suốt cuộc đời rao giảng tin mừng của Ngài thì Thánh Thần luôn là đấng đồng hành với Đức Giêsu Kitô. Cũng thế thôi, thưa cộng đoàn, chúng ta mở lại bài đọc 2. Ở trong cái chiều kích phổ quát của ân cứu độ, Thánh Phaolô Ngài đã ví von một cái hình ảnh cộng đoàn nhân loại như là một thân thể mà Đức Giêsu của chúng ta là đầu. Cho nên thưa anh chị em, dù chúng ta có là ông tổng thống hay là một cư dân hèn mọn, dù chúng ta da trắng hay là da màu, nô lệ hay tự do, có tôn giáo này hay là không, không quan trọng. Nhưng chúng ta tất cả đã được nối kết trong cùng một thần khí qua bí tích rửa tội. Và cho nên qua bí tích rửa tội đó, thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi để nói cho mọi người biết về cái tuyên ngôn nhân quyền của Thiên Chúa chúng ta. Đó là một bản tuyên ngôn của tình yêu, bởi vì nó được phát xuất từ tình yêu. Bởi đó, lời rao giảng hay bất cứ một cái tuyên ngôn nào chỉ mang được tính cách tin mừng khi nó bắt nguồn từ sự thúc đẩy và được sức dầu từ thần khí của Thiên Chúa mà thôi. Mà thần khí của Thiên Chúa là thế nào thưa anh chị em? Lời thần khí hướng dẫn chúng ta tìm đến với những con người tất tưởi. Lời thần khí đó đến với những con người tù tội giam cầm, đến với những con người mà chúng ta gọi là cần khát khao tìm kiếm sự tự do, sự sáng và sự sống. Lời thần khí đó không hướng chúng ta đến một cái sự chia rẽ hay là bất hòa, nhưng đó là một sự hiệp nhất, không tìm kiếm lợi lộc cho bản thân nhưng là mưu ích cho cộng đoàn. Và lời thần khí đó không đưa chúng ta đến một cái sự kiêu căng tự đại với những tài năng cho bằng tìm kiếm niềm vui phục vụ. Cho nên thưa anh chị em, Thiên Chúa chúng ta, Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Và ngày hôm nay, Ngài cũng mong muốn cho mỗi người chúng ta không chỉ lo vun vén hay là chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng thưa anh chị em, bổn phận, trách nhiệm của những người Kitô hữu chúng ta là phải tìm kiếm cùng và cho mọi người anh em đồng loại chúng ta.